Và giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật do Bình Minh phụ trách. Văn hào Nga Fyodor Dostoevsky có nói, sự thông cảm là luật nền tảng của cuộc sống con người. Cách cư xử của Chúa Giêsu trong bài tin mừng theo Thánh Marco được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chúa Nhật thứ tư thường niên năm B hôm nay, chắc chắn mời gọi chúng ta lấy sự cảm thông làm luật căn bản của cuộc sống. Chúa Giêsu không chỉ làm phép lạ để chữa lành một người phung cùi. Ngài đã chạm đến người đó, Ngài đã thực sự cảm thông với người đó, Ngài đã đi vào nỗi đau khổ của người đó, Ngài đã cùng đau khổ với người đó. Hơn bất cứ hạng người nào trong xã hội, người mắc bệnh phung cùi là người cần được cảm thông hơn cả, bởi vì như sách Lê-vi ghi lại trong bài đọc thứ nhất, họ bị xã hội hoàn toàn đẩy ra bên lề. Sách Lê-vi là tác phẩm thứ ba trong Cựu Ước. Sau khi xuất hành ra khỏi Ai Cập và lang thang 40 năm giữa sa mạc, dân Do Thái đã được đưa vào đất hứa. Chúa đã thiết lập giao ước với họ và biến họ thành dân riêng của Ngài. Sách Lê-vi được viết ra để nói cho họ biết những điều phải tuân giữ, hầu lều giao ước luôn trở thành nơi gặp gỡ giữa Chúa và họ. Lều ấy được xem như nơi cư ngụ của Chúa, cho nên để gặp gỡ Ngài, họ phải tuân thủ những điều cấm kỵ liên quan đến vấn đề thiên và tục, sạch và dơ. Đoạn sách được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ nhất nằm ở phần nói về thiên và tục, sạch và dơ ấy. Đối với người Do Thái, bệnh tật là một hình phạt do tội lỗi gây ra. Trong các bệnh tật thì phung cùi là điều khủng khiếp, ghê tởm nhất. Nó vừa ghê rợn lại vừa dễ lây. Do đó, xã hội thấy phải có những biện pháp đối với chứng bệnh này. Vì xã hội Do Thái là một xã hội thần quyền, cho nên luật pháp đã mặc lấy hình thức tôn giáo như chúng ta sẽ thấy trong bài đọc trích từ sách Lê-vi. Các tư tế phải thẩm định ai là người phung hủi và đưa ra các biện pháp cần thiết để đề phòng. Các biện pháp càng nghiêm ngặt thì người bệnh lại càng khốn khổ. Chúng ta hãy nghe tình trạng khốn khổ của người phung hủi, như được ghi lại trong sách Lê-vi đoạn 13, từ câu 1 đến câu 2 và từ câu 45 đến câu 46. Bài trích sách Lê-vi. Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-rôn: Khi trên da thịt người nào phát ra nhọt, lát hoặc đốm, và cái ấy trở thành vết thương phong hủi, thì người ta sẽ đưa người ấy đến với tư tế A-ha-rôn, hoặc với một trong các tư tế, con của A-ha-rôn. Người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, xõa tóc, chia râu và kêu lên: Ô uế, ô uế! Bao lâu còn mắc bệnh thì nó ô uế, nó ô uế, nó phải ở riêng ra, chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại.
Dưới tháp trông cao, đoàn cơn về đây nguyện cầu, nguyện xin Chúa thương đoàn con lắng lo dần chiều. Cuộc sống trần gian bao lòng than vất vả nhọc nhằn, từng giọt mồ hôi, từng giọt lệ vương trên mắt môi. Chúa ơi, Chúa ơi, đoàn con về đây hợp lời, hợp lời khấn xin hồng ân Chúa ban cho đời. Ngày tháng trôi qua, cho dù bao lắng lo trong đời, vẫn niềm cậy trông và niềm tin Chúa trên trời cao.
Trong bài đọc thứ hai, chúng ta tiếp tục lắng nghe thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Côrintô. Đa số các tín hữu sống tại thành phố này là người Do Thái. Họ đã tin đạo và đã chịu phép rửa, tức là đã được nên trong sạch nhờ máu Chúa Kitô. Tuy nhiên, là người Do Thái, một số tín hữu vẫn còn bám vào luật Do Thái, nhất là trong những quy định về thiên và tục, sạch và dơ. Đặc biệt, có những người cho rằng thịt cúng sẽ làm nhơ bẩn linh hồn. Quan niệm này khiến cho nhiều người xôn xao. Người sợ thì không dám ăn đồ cúng, người không sợ thì cứ ăn, nhưng lại không biết phải giải thích thái độ của mình như thế nào. Chính vì thế mà Thánh Phaolô phải gửi thư can thiệp. Ngài khẳng định rằng ngẫu tượng là giả trá, cho nên thịt cúng cũng chẳng khác gì thịt thường. Có ăn vào cũng chẳng sao. Tuy nhiên, theo thánh nhân, cách ăn có thể là không tốt vì nó để lộ ra những cảm nghĩ không trong sạch trong tâm hồn. Như lời Chúa Giê-xu đã dạy, không phải đồ ăn thức uống làm cho con người ra dơ bẩn, nhưng chính tâm tư bẩn thỉu trong tâm hồn mới làm cho hành động của con người ra dơ bẩn. Vì vậy, nguyên tắc chung được Thánh Phaolô đề ra là dù khi ăn, dù khi uống, hay làm bất cứ điều gì, hãy làm mọi sự để làm sáng danh Chúa, phải lấy đức bác ái làm nguyên tắc xử sự. Như Chúa Giê-xu đã noi gương cho chúng ta, khi Ngài lấy sự cảm thông và yêu thương mà đối xử với người phung cùi. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên dạy của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, đoạn 10, từ câu 31 đến đoạn 11. Câu 1. Bài trích thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô. Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là người Do Thái hay người ngoại, hoặc cho hội thánh của Thiên Chúa. Cũng như tôi đây, trong mọi hoàn cảnh, tôi cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không tìm ích lợi cho riêng tôi, nhưng cho nhiều người để họ được cứu độ. anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Kitô. Trong bài tin mừng, khi kể lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phong cùi, dường như Thánh Marco muốn nhấn mạnh đến sự kiện người phong cùi đã vi phạm luật pháp, tức là những quy định như chúng ta đã nghe trong sách Lê-vi. Những gì đã nghe được về Chúa Giêsu khiến người phong cùi tin vào Ngài, và vì tin Ngài cho nên anh thấy không còn phải sợ luật pháp nữa. Anh ta tin rằng nếu Chúa Giêsu muốn, Ngài sẽ biến anh thành một người lành sạch. Có lẽ đối với một người phung cùi, được lành sạch hay khỏi bệnh cũng là một. Nhưng Thánh Marco đã muốn dùng chữ lành sạch để gửi lên ý nghĩa tôn giáo nhiều hơn và qua đó làm nổi bật ý nghĩa mới lạ trong thái độ của Chúa Giêsu. Ngài không ghê rợn theo bản năng tự nhiên. Cho nên khi thấy người phung cùi, Ngài đã không bỏ chạy. Ngài cũng chẳng mang đến luật dơ và sạch như được lề luật quy định. Ngài chỉ được thúc đẩy bởi một thứ luật duy nhất là luật của cảm thông và yêu thương. Với cử chỉ chạm đến người phung cùi, Ngài đã không chỉ chữa lành một thứ bệnh khủng khiếp, Ngài đã thể hiện sự cảm thông, Ngài đã đi vào nỗi khổ của con người, Ngài đã vác lấy thân phận yếu hèn của con người. Đó là ý tưởng chính mà tin mừng hôm nay gửi lên cho chúng ta. Chúng ta hãy chiêm ngắm cử chỉ của Chúa Giêsu trong tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 1, từ câu 40 đến câu 45. Tin mừng theo Thánh Marco. Đức Giêsu chữa người bị phong hủi. Có người bị phong hủi đến gặp người, anh ta quỳ xuống van xin rằng, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào người anh và bảo, tôi muốn anh sạch đi. Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi người anh, và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh, coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế. Và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền để làm chứng cho người ta biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi người không thể công khai vào thành được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người.
Thank you.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vụ việc của Đức cha Richard Williamson, vị giám mục thủ cựu, đã nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái, đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ của thế giới Do Thái, đồng thời cũng hâm nóng lại trong ký ức nhân loại, thảm kịch tột cùng đau thương mà dân tộc Do Thái đã trải qua trong thời đệ nhị thế chiến. Nhưng tận cùng của nỗi khổ ấy, đối với dân tộc tự nhận là dân riêng của Chúa này, có lẽ vẫn là câu hỏi, Thiên Chúa ở đâu? Tại sao Ngài để cho dân riêng của Ngài phải gánh chịu một nỗi đớn đau cùng cực như thế? Elie Wiesel là một người Do Thái đã sống sót từ các trại tập trung Đức Quốc xã. 15 tuổi, ông đã bị giam tại trại Buna. Ký ức của người thiếu niên vẫn còn in đậm bởi một biến cố khủng khiếp. Có một thiếu niên bị kết án tử hình và đã giúp cho một người Hòa Lan đưa khí giới vào trong trại. Dưới ánh mắt của Quisen, người thiếu niên 12 tuổi có khuôn mặt đẹp như một thiên thần, nhưng là một thiên thần buồn bã. Cậu bị treo cổ cùng một lúc với hai tù nhân khác, trước sự chứng kiến bắt buộc của hàng ngàn tù nhân. Có mặt trong đám đông tù nhân phải làm nhân chứng lịch sử ấy, Quisen nghe có tiếng thổn thức từ một số tù nhân, Chúa ở đâu? Ba chiếc ghế trên đó những người tử tội đang đứng được xô đi, những chiếc dây thòng lọc siết lại. Các người cai tù Đức Quốc xã ra lệnh cho các tù nhân phải đi diễu hành trước ba thi thể của nạn nhân. Hai người lớn đã chết, lưỡi họ thò ra khỏi miệng, nhưng người thiếu niên vẫn còn sống. Nửa tiếng đồng hồ sau, người thiếu niên mới tắt thở. Các tù nhân phải đi qua trước mặt cậu bé và nhìn thẳng vào mặt cậu. Phía đằng sau, Quisen lại nghe tiếng người hỏi, bây giờ Chúa đang ở đâu? Câu hỏi ấy đã ám ảnh Quisen và không biết bao nhiêu người Do Thái sống sót và trở về từ các địa ngục trần gian. Quả thực, Thiên Chúa xem ra xa lạ, câm lặng, dửng dưng và vô cảm trước nỗi đau khổ của con người. Kỳ thực, Kinh Thánh lại nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa có một trái tim, Ngài có những cảm xúc, Ngài yêu thương con người bằng trái tim của một người cha. Mỗi biến cố chính trong lịch sử Do Thái thời Cựu Ước đều nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa chia sẻ nỗi đau của dân Ngài. Ngài đã nghe tiếng kêu của họ từ kiếp đọa đày bên Ai Cập. Trong 38 năm trời, Ngài cắm lều ở giữa họ. Các tiên tri dường như muốn đưa chúng ta đi vào sâu thẳm cõi lòng của Thiên Chúa hơn. Tiên tri Jeremiah gióng lên tiếng kêu thảm thiết của một Thiên Chúa bị thương tích. Tựu trung, vui buồn sướng khổ, bất cứ tâm trạng nào của con người cũng đều có trong trái tim của Thiên Chúa. Sang Tân Ước, Thánh Phaolô Tông Đồ đã tóm gọn những cảm xúc của Thiên Chúa trong câu nói. Thiên Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi trao ban con một của Ngài cho thế gian. Chúa Giê-xu, ngôi hai Thiên Chúa nhập thể làm người, chính là trái tim của Thiên Chúa được phơi bày giữa loài người. Với Chúa Giê-xu, trái tim Thiên Chúa đã đập từng nhịp của vui buồn, sướng khổ trước mọi tình huống của mỗi một con người. Thiên Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã trao ban người con một của Ngài cho thế gian. Thật vậy, Thiên Chúa không những hóa thân làm một con người, Ngài còn muốn tự đồng hóa với mỗi một con người. Ngài không chỉ chia sẻ những vui buồn sướng khổ của kiếp người, Ngài còn muốn cảm nghiệm mọi niềm vui, nỗi khổ của một con người, nhất là của những người đang đau khổ, những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Đó chính là ý nghĩa của cử chỉ động chạm của Chúa Giê-xu đối với người phung cùi được Thánh Mác-cô ghi lại trong Tin Mừng hôm nay. Với cử chỉ này, Chúa Giê-xu đã xóa bỏ mọi khoảng cách giữa người với người, giữa người với Thiên Chúa. Với cử chỉ ấy, Chúa Giê-xu muốn nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa không chỉ yêu thương con người, Thiên Chúa không chỉ ôm ấp con người vào trong trái tim Ngài, Ngài còn đau khổ với con người. Đó chính là ý nghĩa của hai chữ cảm thông, trong ngôn ngữ Tây phương, từ này bao hàm ý nghĩa của sự đồng cảm, của nỗi đau khổ mà mình muốn gánh lấy và cùng chịu với người khác. Với cử chỉ ấy, Chúa Giêsu không chỉ bày tỏ cho chúng ta thấy trái tim đau khổ của Thiên Chúa, Ngài còn mặc khải cho chúng ta chân lý về con người, mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Con người cũng chỉ thực sự thể hiện phần phẩm giá cao cả của mình khi biết sống cảm thông mà thôi. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống cảm thông với mọi người, để cảm nhận được tình yêu của Chúa.
Cho con quên đi âu lo tương lai, đã xót thương người dân nghèo, nên Ngài đã sinh xuống nơi thương thế.